Cái duyên âm đấy thì ở thế gian chúng ta thấy họ nói cũng rất là nhiều. Ở Phật giáo chúng ta thì có gì? Thuyết ra nhân quả, có thuyết ra nhân duyên và nhân quả. Nhân duyên và nhân quả thường thường là gì? Song hành với nhau thành như là cặp bài trùng, như là cánh tay phải và cánh tay trái của chúng ta đó. Nhân quả mà không có nhân duyên nữa thì nhân quả mà không có duyên thì cũng không thành tựu được. Có nhân mà không có duyên thì không thể thành quả được. Quả mà không có duyên thì nhân kia cũng không phát tác được, vân vân. Cho nên thầy mới nói ví là nhân quả và nhân duyên giống như cánh tay trái và cánh tay phải của chúng ta, hoặc là chân trái chân phải, hoặc là mắt trái mắt phải của chúng ta, vân vân đó. Đó, luôn song hành và hỗ tương với nhau. Cho nên ở đây cái duyên âm từ đâu mà có? Xét về nhân quả của nhà Phật, thầy cũng đã giảng rất nhiều rồi. Chính do những kiếp trước chúng ta đó thôi. Nào, kiếp trước chúng ta là sao? Nếu chúng ta tin có nhân quả, tin có kiếp trước, mà kiếp trước nhiều, rất rất nhiều kiếp trước chúng ta thì thề non hẹn biển với nhau. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu mình em thôi. Em là muốn gì? Muốn cho hoành tráng hơn. Đời đời kiếp kiếp, em chỉ gì? Yêu và lấy một mình anh thôi. Đấy, và cái lời thề ấy chính là gì? Nhân và duyên âm ngày hôm nay chính là gì? Là quả của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã thề non hẹn biển với nhau. Cho nên học Phật rồi chúng ta có yêu ai thì gì? Có duyên thì chúng ta gì? Chung sống với nhau, lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ nhau trên con đường, trên một gì? Một chặng đường ngắn ngủi vài chục năm này. Hết duyên thì chúng ta gì? Chúng ta giải thoát cho nhau, giải phóng cho nhau và giúp nhau gì? Được giải thoát, được giác ngộ. Đây mới là những Phật tử thuần thành, những người Phật tử gì? Giác ngộ và học Phật ngay từ khi chúng ta còn ở trong cuộc sống đời thường này. Nhiều những vị đến chùa nói với các quý thầy, tại sao mà người ta nhìn không xinh bằng con nhà con, không giỏi bằng con nhà con, không ngoan bằng con nhà con, không hiền bằng con nhà con, nói chung là gì? Tất tần tật không bằng con nhà con. Nhưng mà gì? Nó hết đó. Anh này đến anh khác đến để ngỏ lời, để tán tỉnh, để yêu thương. Những con nhà con á, gần 30 tuổi rồi thầy ạ, không có một ai gì. Không có một ai đến để hỏi han nó một câu. Mặc dù con nhà con, nó rất muốn có một người, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp. Nhưng mà bạch thầy, không hiểu vì sao mà gì? Một người bạn đến để tìm đến để ngỏ lời yêu với nó còn chưa có thì làm sao mà nó chọn được người bạn tâm đầu ý hợp? Như vậy là thế nào? Thầy bảo rằng ở chùa bây giờ đang có, mấy năm nay thầy lập ra một cái pháp hội, gọi là pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, hay là pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, để dành cho cái gì? Cái vấn đề này, cầu siêu cho những gì? Những vong linh đã khuất, đã mất, những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và những gì? Những tiền duyên oan khiên, hoặc là tiền duyên gì? Hiếu duyên với chúng ta. Tiền duyên hiếu duyên đó chính là gì? Tiền duyên hiếu duyên tức là những cái gì? Những cái lời thề non hẹn biển mà thầy nói lúc nãy đó. Đấy mà mình gọi là gì? Gọi là duyên âm đó. Họ theo, vì sao họ theo? Vì những lời thề hẹn năm xưa, những lời thề hẹn kiếp trước, cho nên nay thì họ vẫn tin, họ có một người vợ, họ có một người chồng như thế, cho nên thì họ vẫn đi tìm hoài, tìm mãi. Nhưng âm dương cách biệt, mỗi người một nơi, mỗi người một nghiệp khác nhau rồi, Người thì đã được sinh đầu thai trở lại làm người, người thì vẫn còn ở dưới gì? Dưới cõi âm. Họ đi tìm, nay họ mới tìm thấy. Nhưng mà là để âm dương cách biệt cho nên họ cứ bám theo mãi. Cái này ở chùa các thầy gặp nhiều lắm, gặp rất nhiều các con ạ. Giải quyết bằng cách nào? Có nhiều người nói là gì? Đi gặp các ông thầy Pháp, ông thầy cúng, hoặc thậm chí tìm đến cả các thầy chùa để làm lễ gọi là cắt tiền duyên. Đại đa số đều không được. Vì sao không được? Thầy đưa ra một cái dữ liệu để các con suy nghĩ. Ví dụ bây giờ bạn này đang yêu bạn này, ví dụ thế. Yêu rất gì? Say đắm, yêu rất là chân thành. Bây giờ đến chùa, thầy khuyên bạn gái này, thôi, con bỏ nó đi. Dạ bạch thầy, vì sao thầy khuyên con bỏ bạn của con? Con bỏ bạn nó đi để cho thằng bạn của con nó lên làm tiểu thầy, nó đi tu với thầy. Có được không? Cả bạn nữ này có đồng ý bỏ bạn trai để bạn trai lên cạo tóc đi tu với thầy không? Làm tiểu đi tu với thầy không? Không luôn. Rồi thầy nói với bạn trai là thôi, con bỏ cái bạn nữ đi. Thầy thấy nó không tốt đâu, nó chả ra cái gì đâu. Ở sau này nó con khổ lắm, con lấy nó con khổ lắm. Thôi, con bỏ nó đi để gì? Con đi tu làm tiểu của thầy, để cho nó đỡ khổ, cho nó hết khổ. Có được không các con? Đảm bảo 100% thất bại, không bao giờ được. Vì sao? Vì cái nhân duyên của hai đứa không chỉ một đời mà nhiều kiếp với nhau. Cho nên nay nhìn thấy nhau là yêu thương nhau ngay, và yêu thương nhau, tha thiết yêu thương nhau là gì? À, thế nào? À, giới trẻ bây giờ gọi là tình yêu gì nhỉ? Tình yêu gì ấy? Tình yêu gì? Xẹt một cái. Tình yêu gì? Xét đánh. Gọi là tình yêu xét đánh. Nhìn thấy nhau một cái là thích luôn, nhìn thấy nhau là yêu luôn, nhìn thấy nhau là gì? Kết luôn. Không nghĩ tới một ai khác nữa. Chỉ có người ấy thôi. Người ấy ở trong cả gì? Cả giấc ngủ. Người ấy trong cả gì? Bữa ăn. Người ấy trong cả gì? Giấc mơ. Xin lỗi các con, là người ấy gì? Cả bữa ăn, cả giấc ngủ, thậm chí là cả gì? Giấc mơ. Người ấy ở bất cứ nơi nào, có mình thì có người ấy. Mặc dù mới chỉ gặp có một lần đầu thôi, nhưng mà làm cho gì? Mình nhớ nhung, mình lưu luyến, rồi mình thổn thức, mình nhớ như nhớ thương vân vân đó. Đấy gọi là tình yêu xét đánh. Không phải ngẫu nhiên có đâu các con ạ. Mà gì? Mà nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi. Đây gọi là gì? Nhân duyên tiền định. Cho nên nhìn thấy nhau một cái là thương ngay, kết ngay và yêu ngay. Thậm chí là gì? Một thời gian rất ngắn thôi, quyết định gì? Quyết định về ăn chung một nồi cơm với nhau ngay. Tức là thành vợ thành, thành chồng đó. Vậy thầy có thể chia rẽ họ gì? Chia rẽ họ, bỏ nhau đi để đi lên làm tiểu thầy, để xuất gia với thầy được không? Không có. Thầy nói như vậy để chúng ta thấy gì? Ví dụ hai người họ có duyên với nhau, mặc dù âm dương cách biệt, nhưng mà mình tuy không thấy người ta, nhưng người ta thì luôn thấy mình và luôn ở bên mình, theo sát mình. Người ta đi tìm được mình bao nhiêu năm rồi mà. Trước đây thì mấy năm trước thầy có chữa một cái ca cho một cái cô gái ở dưới Mỹ Đức, Hà Nội. Cái con quỷ đó nó gì? Nó thành tinh hơn 3.000 năm nay. Nó gặp lại cô này. Và khi đó nó đi tìm cô này là gì? Hơn 3.000 năm. Mà ngày xưa thì là một vị tướng quân ở bên gì? Bên Tàu. Và cái cô này chính là gì? Vợ của cái vị tướng quân đấy. Và sau khi thất lạc nhau và đi tìm cho hơn 3.000 năm nay mới gặp lại. Và cái trường hợp này thì gia đình đem đến cầu cúng ở tất cả các nơi rồi. Đình chùa, miếu mạo, ở đâu nghe có các thầy giỏi là đều đến cúng hết rồi, chứ không được. Xuống Hòa Thượng Quảng Tùng dưới Hải Phòng cũng không xong. Ngày đó Đức Đề Tam Pháp Chủ, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ còn trụ thế, xuống chùa Giáng gặp Hòa Thượng. Nó cười khẩy khẩy cho nó bảo là con kính thầy chùa thôi, nhưng con không sợ thầy chùa đâu. Nó nói luôn đây là gì? Là vợ của con, là người yêu của con. Cho nên các thầy đừng gì, đừng có chia cắt chúng con. Thế đấy. Và cái cô bé đi sinh, và gì giỏi, học đại học, đại học gì mà sau này làm giáo viên đấy nhỉ, đại học sư phạm. Cô này, cô bé này ra dạy cấp 2, rất là xinh. Người ta ốm mấy năm rồi mà lên chùa thì nhìn vẫn còn xinh. Lên chùa lúc điên điên khùng khùng rồi, không làm chủ được mình nữa, nhưng cái vẻ gì quý tộc nó vẫn toát lên đó, nét mặt của người ta. Đây là câu chuyện có thật mà thầy xử lý cho người ta. Và khi gặp thầy á, thì một cái đặc biệt đó là cái vong hơn 3.000, cái tinh vong tinh hơn 3.000 năm tuổi kia đó lại rất là hoan hỉ, nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ, nói chuyện như người thường đấy. Và thầy nói về Phật pháp cho họ nghe, họ rất là thích. Và thầy khuyên họ quy Tam Bảo, họ đồng ý quy Tam Bảo. Ngày đó còn cái nhà tổ ngay trước cửa đại tượng này, chỗ cái trước cửa đại tượng ngay chút cái nhà tổ bé bé ở đấy. Thầy đưa họ lên đó, hơn 4 tiếng đồng hồ nói chuyện xong lại đưa lên quy Tam Bảo. Thì họ hoan hỉ quy Tam Bảo. Khi thầy giảng về Phật pháp chăm chú nghe lắm. Mà một cái con người đang ốm đau bệnh tật thế thì lúc đó nó nhập vào xác của cô bé kia rồi. Cho cô bé kia lúc mới đến thì nhìn là gần như không có sự sống. Nhưng khi nói chuyện với thầy hơn 4 tiếng đồng hồ thì rất là bình thường, rất là khỏe mạnh. Và đặc biệt là khi đến lúc lên quy Tam Bảo thì thân thể của cô gái thì tự nhiên là hồng hào và trắng đẹp như thường. Nó hơi gầy một chút trong một thời gian bệnh tật thôi. Và bây giờ không nói làm nhảm gì nữa, rất là ngoan. Ngồi chắp tay nghe thầy giảng gần 1 tiếng đồng hồ ở trên nhà thờ tổ nữa về ý nghĩa quy Tam Bảo. Và giảng xong thầy mới nói là vậy bây giờ con có quyết định quy Tam Bảo không? Nó bảo là có, xin thầy truyền giới tam quy cho con để cho con được trở thành Phật tử, được theo thầy học đạo. Thầy nghe như thế thì rất là vui và thầy mới bảo với cái vị vong tinh đó rằng vậy sau khi quy Tam Bảo rồi con ở lại đây để hộ pháp cho thầy, để tu tập cùng với thầy và hộ pháp cho thầy con nhé. Còn cái cô gái kia đời nay kiếp này tuy có duyên nhưng không phận, âm dương cách biệt, con không thể lấy được người ta làm vợ kiếp này đâu, mà cùng gieo duyên cho nhau, cùng khuyến tấn nhau tu học làm thiện để kiếp sau nếu có duyên nữa thì gặp nhau và cùng một thế hệ, cùng một cõi thì mới được thành tựu cái nhân duyên các con mong muốn được. Thầy nói như thế thì nó yên lặng, nó không nói gì cả. Và thầy hỏi lại, vậy con có muốn quy Tam Bảo không? Còn muốn quy Tam Bảo không? Nó vẫn bảo là có. Nhưng thầy bảo sau khi quy Tam Bảo, con là đệ tử của Đức Phật tại gia rồi, thì con phải gì? Phải buông tha cho người ta, không được bắt người ta, không được ép người ta, không được muốn đòi giết người ta. Vì người ta bảo là trong vòng 1 tháng nó phải giết bằng được để xuống dưới kia để làm vợ, cưới về làm vợ, phải đi tìm hơn 3.000 năm nay mới gặp. Thế thầy bảo nếu mà con giết người ta, thế con đã phạm vào cái tội gọi là gì? Sát sinh, và cái tội đại kỵ, đại nghịch ở thế gian rồi. Và khi con có giết người ta thì con đâu có lấy được người ta nữa. Âm có pháp luật của âm, dương có pháp luật của dương. Con giết người thì con vẫn phải đền tội, vẫn bị gì quả báo, thậm chí đọa vào ở trong địa ngục. Làm sao con cưới được người ta? Thầy nói như vậy thì nó chứng lại, nó nghe thầy một tí. Rồi thầy nói thêm là thôi, sau khi quy Tam Bảo xong, con ở đây quy, ở đây tu tập với thầy và hộ pháp cho thầy. Và về cầu đạo giải thoát đi, để cho bạn ấy thì khỏe mạnh, để bạn ấy về, bạn ấy sống một cuộc sống đời thường. Nếu có duyên thì kiếp sau lại gặp nhau, còn không duyên thì thôi con ạ. Ngay lập tức trả lời, xua tay trả lời không. Nếu thầy nói thế con không quy nữa, con đi về gì với vợ của con. Nhất định gì không ai chia cắt được chúng con, kể cả thầy. Mặc dù con rất là kính trọng thầy từ lúc chưa gặp tới nay, nói chuyện với thầy 4-5 tiếng đồng hồ con rất kính trọng thầy, nhưng mà con gì, con nhất định không thể bỏ vợ của con để đến ở với thầy. Và nhất định không quy y nữa, đứng ra về luôn, chạy về luôn, không ở lại, bỏ mặc bố mẹ và người thân đuổi theo. Và mình cũng bó tay cái ca ấy. Còn là rất nhiều ca, ví dụ như quỷ thần bình thường 500 năm hay là gì 1.000 năm hay cái gì gì đó thì giúp được rất nhiều rồi. Những cái trường hợp đó là trường hợp thầy phải bó tay, gần như là một trong hai trường hợp mà thầy bó tay không thể làm gì được. Đấy, nói cho các con để duyên âm có hay không, qua những câu chuyện mắt thấy tai nghe và thầy đích thực xử lý, nói lại với các con có hay không tùy vào suy nghĩ của mỗi người nhé. Nhưng mà thầy khuyên là từ giờ trở đi có yêu thương ai thì thôi, có duyên với nhau thì lo cho nhau, có trách nhiệm với nhau thì chọn đời chọn kiếp, chứ đừng có nửa vời là được. Hẹn non thể biển đời đời kiếp kiếp thì sau này lại đi gì, lại đi đòi để cắt duyên âm thì mệt lắm. Như vậy là chúng ta gì, lại phụ tình nhau. Nỡ sao lại gì, lại phụ tình nhau. Người ta vừa mới nằm xuống, chúng ta đã sợ, đã đi đoán ông thầy phù thủy để làm bùa làm bèn, để răng kín nhà kín cửa rồi. Có không? Có. Nhiều đôi vợ chồng lúc sống thì rất yêu thương nhau, nhưng hoặc là người chồng hoặc người vợ không may bệnh tật và chết trước, người còn lại đi xem bảo trùng tang trùng phục, bắt đầu đoán ông thầy phù thủy đến là gì, bùa bèn dán cúng từ, dán kín từ ngõ cho đến gì ở trong nhà, thậm chí là dán vào cả quan tài, thậm chí dán vào cả gì, cả miệng và cả tay cả chân cả mắt mũi thân thể người ta, cái xác vừa chết kia nữa. Yêu nhau mà như thế à, thương nhau mà như thế à, thề non hẹn biển mà người ta với nhắm mắt xuôi tay mà đã gì, đã như thế à. Đó, cho nên nói thật với các bạn chúng ta thôi, chúng ta học Phật đó thì phải giác ngộ, phải biết thôi, thì yêu thương nhau, cứ nói gì, có duyên gì thì cứ lo chọn cho nhau ở kiếp này. Đừng có thể non hẹn biển sau này lại khổ. Câu nói đấy thì, câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy. Chúng ta đều phải vận dụng trí tuệ một chút nữa thì mới hiểu được hết câu trả lời của thầy. Tức là thầy làm cơm cho mạ, thầy cỗ cho mạ ăn thôi, chứ thầy không ăn hộ chúng ta, đúng không? Chúng ta phải tự, đói thì phải tự đi mà ăn lấy. Thầy chỉ làm cỗ cho thôi.